Tiên luyện chi lộ, chương 380. Lam tinh chi lễ, góc truyện audio.com. Trương Hằng không rõ vì sao Từ Huyền lại đột nhiên hỏi chuyện có liên quan đến cửu U Lam tinh băng tủy, nhưng cũng không nghĩ nhiều, vì thế thuật lại một lần tình cảnh lúc đó tường tận hơn so với cửu sát chân quân. Nhưng việc có liên quan đến cô gái tóc lam nhỏ Lệ Ngưng kết thành viên tinh châu màu lam thần bí thì tạm thời không đề cập. Từ Huyền trầm ngâm một lát mới khẽ thở dài. Theo sách cổ A-hi lại, thiên địa linh vật hiếm thấy trên đời như cửu U Lam tinh băng tủy này cần thời gian vạn vạn năm trở lên mới có thể thành công hóa hình. Một khi có thể hóa hình, tu vi tương đương với tu sĩ nhân loại hóa thần kỳ đỉnh, thực lực lại càng vượt xa yêu thú cùng tu sĩ cùng cấp ở bên trong tam tinh vực, chỉ sợ không ai có thể làm gì được nó. Ngoài ra, nghe nói cửu U Lam tinh băng tủy này vào lúc hóa thành hình người và tiến vào thời kỳ thành thục sẽ nhỏ một viên chí bảo được xưng là Lam tinh chi lễ. Ở trong mắt tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính băng, giá trị của Lam tinh chi lễ này thậm chí vượt qua thông linh pháp bảo bình thường. Vừa nghe lời ấy, trong lòng Trương Hằng hơi động, nhớ tới giọt nước mắt cô gái tóc lam kia nhỏ xuống trước khi bỏ chạy, trong lòng rất nhanh liền có quyết định. Trương Hằng trầm ngâm một lát liền hỏi, không biết cửu U Lam tinh băng tùy thành thục thể có thực lực cỡ nào? Thành thục thể, lông mi Từ Huyền hơi run lên, giải thích, cửu U Lam tinh băng tùy là thiên địa linh vật đặc thù, phương thức thăng cấp không giống yêu thú khác hoặc nhân loại. Mỗi một lần thăng cấp đều cần thời gian vài trăm vạn năm. Mà một khi thăng cấp thực lực đều nhảy liền hai cấp. Lúc hóa thành hình người, nó có được thực lực của hóa thần kỳ đỉnh, về phần thành thục thể. Chỉ sợ đã vượt qua sự tưởng tượng của đám người như lão phu. Tuy nhiên, sau khi linh vật này nhỏ xuống Lam tinh chi lễ còn cần một đoạn thời gian mới có thể tiến vào thời kỳ thành thục. Ở tu chân giới, tốc độ trưởng thành của thiên địa linh vật bình thường đều cực kỳ thong thả, có lẽ mười mấy vạn năm cũng không nhất định có thể hóa thành hình người. So với tu sĩ nhân loại cùng yêu thú, con đường tu luyện càng thêm nhấp nhô. Nghe đến đó, Trương Hằng khẽ thở dài một hơi, xòe lòng bàn tay. Một luồng lưu quang màu lam kỳ dị tràn ra, mang theo một luồng khí đông lạnh mát mẻ thẳng đến linh hồn, nhưng lại không thương tổn đến linh hồn mà lại ngược lại làm cho người ta có một loại hiểu ra lòng sáng như gương. Một viên tinh châu màu lam mê ly như chân bảo lơ lửng trên không lòng bàn tay Trương Hằng, trong lúc nhất thời mọi thứ trong phòng ảm đạm thất sắc. Đây là Lam tinh chi lễ, Từ Huyền kinh dị nói, ánh mắt gắn chặt vào viên tinh châu màu lam lơ lửng trên không bàn tay Trương Hằng. Lam quang mê ly lóng lánh kia đủ khiến bất kỳ người nào động tâm. Trương Hằng cười thản nhiên, cùng không lo lắng Từ Huyền sẽ sinh ra lòng tham. Tinh châu này chính là từ trong mắt cô gái tóc lam nhỏ xuống. Lúc ấy nàng kinh hoàng cũng không có thời gian chú ý mới làm ta chiếm được. Trương Hằng giải thích, Từ Huyền thở dài một hơi, lộ vẻ hâm mộ. Trương đạo hữu có thể có kỳ ngộ này thật sự làm người ta hâm mộ. Có viên Lam tinh chi lễ này trong tay có thể dễ dàng trợ giúp Tuyết Dung đạo hữu nhanh chóng tăng tu vi, có lẽ không quá vài năm Tuyết Dung cô nương có thể thành công kết anh. Trương Hằng vừa nghe cảm thấy mừng rỡ, nhưng lại có chút nghi hoặc hỏi. Lam tinh chi lễ ở trong tay tu sĩ tu, góc truyện audio.com, luyện công pháp thuộc tính băng quả thật có tác dụng rất lớn. Nhưng đối với tu sĩ đỉnh cấp khác mà nói, dường như cũng không tính là rất quý. Trương đạo hữu có điều không biết, hạt châu này ngoài việc có thể phụ trợ tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính băng tinh tiến tu vi, còn có một kỳ hiệu lớn khác là tĩnh tâm an thần. Chỉ cần đeo hạt châu này trên người, thậm chí có thể ngăn chặn tâm ma xâm lấn ở một trình độ nhất định. Cho dù không phải tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính băng có được vật này, vẫn có thể tạo được kỳ hiệu phụ trợ tu luyện. Từ Huyền khẽ thở dài, sau đó lại thêm một câu. Nếu lấy hạt châu này làm tài liệu chính, hoàn toàn có thể luyện chế thành một kiện thông linh pháp bảo. Đáng tiếc tam tinh vực gần như không tìm được luyện khí sư cao minh như vậy. Sau đó, Từ Huyền từ trong động phủ của mình lấy ra một số ghi chép có liên quan Lam tinh chi lễ, khiến cho Trương Hằng tăng thêm một bước hiểu biết tác dụng của vật này. Lần này Trương đạo hữu tới Cẩm Tú Sơn Trang, ngoài việc quang lâm hàn xá, còn có chuyện gì khác không? Đợi sau khi Trương Hằng thu hồi Lam tinh chi lễ, Từ Huyền mới bất động thanh sắc hỏi. Thật không dám giấu giếm, Trương mỗ đang tìm mấy loại tài liệu luyện khí cực kỳ hiếm thấy. Siêu tầm suốt từ Ngọc Phật tự đến Cẩm Tú Sơn Trang nhưng còn thiếu vài loại. Trương Hằng cười khổ nói, không biết đạo hữu thiếu những tài liệu gì? Từ Huyền hỏi, cặp mắt Trương Hằng hơi sáng ngời. Người trước mặt hắn là hóa thần kỳ đại tu sĩ của Triệu Quốc, nói không chừng có thể cung cấp tài liệu còn thiếu. Vì thế hắn báo ra những tài liệu đang thiếu, gạch nối, huyết phách châu thiên tinh ngọc gia giao long hóa hình kỳ. Trương Hằng một hơi báo ra 7-8 loại tài liệu, bất kỳ một loại nào trong đó đều đủ khiến tu sĩ Nguyên Anh kỳ bình thường phải biến sắc. Sau khi nghe xong, Từ Huyền nhíu mày nói, những tài liệu theo như lời đạo hữu, vừa khéo lão phu đều có. Nhưng ra giao long hóa hình kỳ phải đợi sau khi huyền xương giao long thành công hóa hình mới có thể có, nhất định phải chờ 2-3 tháng. Hơn nữa, ra giao long một lần không thể lột quá nhiều. Từ đạo hữu yên tâm, ra giao long mà Trương Mỗ cần cũng không nhiều, thời gian 2-3 tháng cũng không phải lâu. Về phần những tài liệu luyện khí mà từ đạo hữu cung cấp, ta sẽ dùng pháp bảo hoặc tài liệu tương đương để trao đổi. Trương Hằng ngạc nhiên vui mừng nói, trong lòng thầm nhủ. Không hổ là hóa thần kỳ đại tu sĩ. Những tài liệu quý hiếm chạy gãy chân đều khó kiếm, đối phương lại có đủ. Trương đạo hữu nói quá lời. Những tài liệu này từ mỗ tặng hết cho ngươi, coi như thù lao ngươi ra tay giúp linh thú của ta độ thiên kiếp, không biết ý đạo hữu thế nào. Từ Huyền đề nghị, thấy vậy Trương Hằng cũng không chối từ, gật đầu nói. Như vậy rất tốt, nhoáng một cái 3 tháng trôi qua, Trương Hằng cùng Ninh Tuyết Dung ở lại Ẩn Tiên Sơn. Trải qua những ngày bình yên, trong thời gian này bọn họ thường xuyên tán gẫu với Từ Huyền, biết không ít bí văn có liên quan tam tinh vực. Thời gian 3 tháng, Trương Hằng được lợi không nhỏ. Một ngày kia, huyền xương giao long rốt cục ổn định hóa hình kỳ, ở trước mặt Trương Hằng, Từ Huyền tự tay lột một miếng da giao long nhỏ. Lúc bắt đầu huyền xương giao long còn có chút không tình nguyện. Nhưng sau khi nghe nói vật này là thứ Trương Hằng cần, lập tức nó ngậm miệng lại, ngoan ngoan dâng ra một miếng da trên người, vẻ mặt nhìn. Góc truyện audio.com, về phía Trương Hằng còn có vẻ nịnh nọt, đợi sau khi thu thập đủ tài liệu cần thiết, Trương Hằng mới cùng Ninh Tuyết Dung nói lời từ biệt Từ Huyền. Cùng bước lên Từ Diệu Thần Thảm với Ninh Tuyết Dung, Trương Hằng quay đầu lại nhìn Từ Huyền cùng với huyền xương giao long hóa thành trạng thái nửa người nửa giao đứng cạnh một lần rồi mới khởi động thảm bay lưu chuyển ánh tím, bay về phía cực diễm môn. Nhìn Ẩn Tiên Sơn càng ngày càng nhỏ, Trương Hằng chân thành ôm quyền hướng Từ Huyền. Đạo hữu bảo trọng, hẹn ngày gặp lại. Trương đạo hữu cũng bảo trọng, ngày sau tam tinh vực nhất định khó dung nạp được tiềm uyên chỉ long như ngươi. Chúc ngươi sớm ngày phi thăng. Từ Huyền cười đáp lễ, trong mắt cũng mang theo vài tai tâm tình phức tạp. Khống chế Từ Diệu Thần Thảm, Trương Hằng cùng Ninh Tuyết Dung từ từ bay về hướng cực diễm môn. Trên đường đi, thần thức Trương Hằng ngẫu nhiên đảo qua đám tu sĩ phía dưới, nghe được một chuyện rợn cả người. Các ngươi biết không, sau trận đại chiến Thanh Hồ Sơn, mấy tháng nay tu chân giới Triệu Quốc lại có 7-8 tu sĩ Nguyên Anh kỳ chết vô cớ. Trong số này còn bao gồm một vị cao nhân Nguyên Anh hậu kỳ. Việc này do tu sĩ ma đạo gây ra sao? Một tu sĩ luyện khí kỳ trẻ tuổi đi ngang qua tò mò hỏi. Tiểu tu sĩ ở đâu tới, ra chỗ khác, trong số tu sĩ Nguyên Anh kỳ đã chết có hơn nửa là tu sĩ ma đạo, bọn họ còn đang hoài nghi việc này là bên phía chính đạo gây ra đấy. Một tu sĩ trúc cơ kỳ hừ lạnh, mới mấy tháng đã chết nhiều tu sĩ như vậy, mà lại còn không tra rõ nguyên nhân chết chân chính. Thật là quá khủng bố, dọc theo đường đi, hai người nghe không ít tu sĩ phát ra ngôn luận như thế. Khi Trương Hằng nghe được tin tức này cũng sửng sốt thầm nghĩ. Có thể im hơi lặng tiếng giết nhiều tu sĩ Nguyên Anh kỳ như vậy, hơn nửa không để lại manh mối gì, quả là thật đáng sợ. Chỉ mong việc này không nên liên lụy đến cực diễm môn. Nghĩ đến đây, Trương Hằng bắt đầu liên hệ với phân thân trong hỏa dòng tinh nham động ở cực diễm sơn. Hỏi trạng huống của cực diễm môn, sau một lát bên phía phân thân truyền đến một tin tức. Mấy ngày trước Thanh Hồ Sơn cũng có một tu sĩ Nguyên Anh kỳ chết vô cớ, nhưng việc này còn chưa liên lụy đến cực diễm môn. Dù sao Trương Hằng ra ngoài, bề ngoài rất khó phát hiện tu sĩ Nguyên Anh kỳ khác của cực diễm môn. Sau khi nhận được tin tức này, sắc mặt Trương Hằng dần trở nên ngưng trọng. Hắn cảm thấy việc này rất kỳ quái. Sau khi phân tích một lát, hắn nghĩ tới sự kiện lúc trước chúng yêu thú hóa hình kỳ tập kích Phi Linh Đảo. Lúc ấy nhân vật lãnh tụ ma đạo cửu sát chân quân cướp đoạt lường cực từ nguyên kính cùng ẩn linh thử vô cùng quý hiếm. Nếu việc này chưa được giải quyết như vậy, tất nhiên yêu tộc sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng nếu có nhiều yêu thú tiến vào tu chân giới nhân loại, nhất định không thể giấu được tu chân giả nhân loại với số lượng vài trăm vạn. Điều này nói rõ, hung thủ giết chết phần đông tu sĩ Nguyên Anh kỳ chính là một người tu chân thực lực cường đại. Vút, Trương Hằng tăng tốc độ bay về cực diễm môn, cảnh vật hai bên vù vù trôi ngược lại. Một quầng sáng màu tím bao phủ hai người trên Từ Diệu Thần Thảm. Đại ca, đã xảy ra chuyện gì? Muội thấy huynh có vẻ rất gấp. Ninh Tuyết Dung cảm thấy được sự biến hóa thần sắc của Trương Hằng, hơi lo lắng hỏi. Rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh kỳ của Triệu Quốc liên tiếp bị biết mấy ngày gần đây. Góc truyện audio.com, đã tới gần cực diễm môn ta. Ta phải sớm trở về tọa trấn, để tránh xuất hiện sơ suất gì. Ánh mắt Trương Hằng nhìn về phương xa, có thể nhìn thấy Thanh Hồ Sơn đang nhanh chóng tới gần. Đúng lúc này, nguyên linh trong thần thức hải của Trương Hằng bỗng run lên, từ Thanh Hồ Sơn ngoài vài trăm dặm truyền đến một tín hiệu sắp tan biến. Bạn đang đọc truyện tải. Không tốt, trong mắt Trương Hằng hiện lên một đạo lệ quang, thần thức lập tức đảo qua ngàn dặm phía trước, sắc mặt biến đổi. Cách Trương.